This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Tình yêu và gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và kính mời quý vị đến với chương trình Tình yêu gia đình tuần này với Khôi Nguyên và cô Phương Nam. Chúng tôi cũng đã có cô Phương Nam. Xin chào cô Phương Nam và một tuần mới lại tiếp tục rồi cô Phương Nam.
Thân ái chào Khôi Nguyên và thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Hôm nay chương trình Tình yêu và gia đình chúng tôi sẽ nói đến một cái vấn đề mà nó gọi như là một cái vấn đề, một cái vấn nạn của đời sống hiện bây giờ ở trên toàn thế giới. Mà nói riêng ở nước Mỹ thì nó xảy ra quá nhiều. Ở các xứ Á Châu rất là căn bản, rất là theo tập tục, nghĩa là rất gia đình rất là căn bản, mà bây giờ nó cũng bắt đầu cái tỷ lệ cũng tăng lên, chẳng hạn như là ở xứ Á Châu, chẳng hạn như là ở bên Việt Nam, rồi ở Nhật, ở Đại Hàn, ở Thái Lan, ở những cái xứ mà cái nền tảng gia đình nó rất là chặt chẽ, và bây giờ chúng ta thấy cái xác suất của sự chia tay, của sự ly dị nó cũng bắt đầu tăng lên rất là nhiều. Thì cái đề tài này là một đề tài quá xưa và rất là căn bản. Thành ra ngày hôm nay chúng tôi và quý vị sẽ cùng phân tích cái vấn đề này với một cái nhìn hiện thời bây giờ. Cái nhìn về sự ly dị như thế nào? Nó có còn bị lên án hay là như thế nào so sánh với lại hai cái văn hóa và hai cái thời điểm sống khác nhau? Thì chúng ta thấy là không ai bắt đầu một cái câu chuyện hẹn hò mà nghĩ đến chuyện chia tay. Không ai bắt đầu trong một đám cưới cô dâu chú rể, chúng ta nhìn vào sẽ thấy là hai nét mặt rất là hân hoan, hai tay nắm chặt vào nhau, nhìn nhau rất là âu yếm. Thì trong những cái buổi mà bắt đầu như thế, không ai nghĩ đến chuyện chia tay. Và chúng ta thấy nó có thể là nó cũng ảnh hưởng bởi cái xã hội, cái đời sống thương mại của cái đời sống hiện bây giờ. Khôi Nguyên và quý vị cũng thấy là bây giờ người ta thấy hễ một cái gì đó hư đó, người ta đâu có sửa đâu, người ta vứt quách ra đi, người ta mua cái mới. Thì cái đó nó cũng là một cái yếu tố, không phải là mấu chốt, nhưng cũng trong tiềm thức nó cũng có ảnh hưởng đến cái sự quyết định, dù là cái quyết định quan trọng của cả một cuộc đời. Thì chúng ta thấy, nói đi nói lại, thì cái vấn đề phòng bệnh vẫn là hơn chữa bệnh. Tức là chúng ta nên, trước khi lấy nhau thì chúng ta nên nghĩ, suy nghĩ thật là kỹ, chọn lựa thật là kỹ đi, để cho những cái xác suất mà cái chuyện không vui xảy ra nó giảm thiểu. Chúng ta nên làm cái homework một cách kỹ càng. Và trước khi bỏ nhau thì chúng ta cũng nên suy nghĩ kỹ đi, xem có còn thuốc chữa hay không, có còn làm được gì để cứu vãn tình hình hay không. Tại vì chúng ta phải nhớ đến một điều là cái chuyện chia tay này nó không ảnh hưởng đến hai cá nhân đó, mà nó còn có thể ảnh hưởng đến nhiều người chung quanh, nhất là những đứa trẻ lớn lên trong gia đình của chúng ta. Thì hôm nay vấn đề cái nhìn về sự ly dị. Chúng ta sẽ phân tích xem là những cái vấn đề gì nó đưa đến cái chuyện phải chia tay. Và sau khi chúng ta bàn tán hết, chúng ta sẽ có một cái khái niệm là cái sự mà ly dị này nó có phải là đúng hay là sai, nên hay là không nên, thì nó như thế nào. Thì bây giờ có lẽ là như nãy chúng tôi có nói là cái chuyện ly dị nó xảy ra quá nhiều trong cái đời sống bây giờ. Thành ra tất cả quý vị ở bên ngoài, trong những cái kinh nghiệm thực tế của chính bản thân của mình, thì chúng tôi rất là mong mỏi quý vị gọi vào để đóng góp, xem trong cái kinh nghiệm cá nhân của mình, nếu quý vị đã có chuyện xảy ra như thế, thì cái nguyên nhân của riêng cá nhân quý vị là cái gì? Và chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ có một cái cuộc bàn luận ở đây, xem là chúng ta có thể tránh những nguyên nhân đó hay không, để chúng ta có một cái tinh thần xây dựng trong tinh thần tình yêu và gia đình.
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình Yêu Gia Đình, và tuần này cô Phương Nam đưa ra một đề tài có thể nói là muôn thuở, và chúng ta nhắc đến cái đề tài này nhiều lắm. Vẫn biết rằng đề tài ly dị nhiều khi mà nhắc đến chẳng ai vui vẻ gì khi mà nhắc đến cái vấn đề này. Nhưng mà nhiều khi chúng tôi cũng muốn nghe kinh nghiệm của chính từng cá nhân quý thính giả, để qua đó học hỏi thêm, cũng như rằng là tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Đúng như cô Phương Nam nói đó, cái vấn đề ly dị đó ở xã hội phương Tây này nhiều lắm, thường xảy ra lắm. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta đó, thì người phụ nữ rất là gọi rằng là nhường nhịn, rất là chịu đựng. Nên hồi xưa đó hiếm lắm, nhiều khi đó trước khi lấy nhau ông bà ta đâu có biết mặt nhau đâu, mà cũng sống đến cả trăm tuổi cũng có mấy chục mặt con. Nhưng mà thời bây giờ đó thì thấy rằng là tìm hiểu kỹ lắm nhưng kết quả cũng không có happy ending. Thì tại sao là như vậy, cô Phương Nam?
Đó, thành ra là chúng ta sẽ phân tích cái ngày hôm nay, cái buổi nói chuyện ngày hôm nay gần như chúng ta chỉ là một cái dàn bài thôi. Tại vì từng cái nguyên nhân một mà chúng ta nói ra nó cũng có thể là một cái đề tài cho nguyên một cái talk show. Thành ra là chúng ta sẽ nói một cách tổng quát những nguyên nhân để chúng ta có một cái nhìn bao quát. Thì không biết là mỗi người mỗi ý, có người nói nguyên nhân này quan trọng hơn nguyên nhân khác, thì chúng ta sẽ chờ nghe quý vị. Thì trước hết thì chúng ta thấy là một cái nguyên nhân mà rất nhiều người nói rằng là nguyên nhân quan trọng nhất, và đối với những người mà ly dị vì nguyên nhân này thì họ nói đây là cái nguyên nhân đối với họ là chính đáng nhất. Thì mỗi người có một nguyên nhân, thì cái nguyên nhân này là nguyên nhân có một nhân vật thứ ba, tức là cái sự ngoại tình. Thì có rất nhiều người nói rằng dù cho tôi không hợp tính tình với nhau giữa hai người, chúng tôi cũng ráng mà nuốt đó để cho nó qua. Nhưng nếu mà có một sự hiện diện của một người thứ ba thì cứ như chuyện đó là không thể nào hàn gắn. Thì cái vấn đề mà ngoại tình hoặc là có người thứ ba này, thì thật ra nếu mà nhìn vào thì chúng ta thấy là nó sẽ không xảy ra nếu mà chúng ta có một cái gia đình mà nó vững chắc từ căn bản. Khi mà có một sự hiện diện của một nhân vật thứ ba, thường thường nghĩ ngẫm lại cho cùng thì cái liên hệ của cái gia đình này đã có sự rạn nứt, đã có sự lỏng lẻo từ căn bản, tức là cái liên hệ này nó không được chặt chẽ, thì mới có một cái người khác chen vào. Chứ một cái gia đình mà vui vẻ, mà thuận hòa, mà đầm thắm, mà cùng sống chung hạnh phúc thì sẽ không có một cái người nào có thể xuất hiện và chen vào trong cái cuộc sống này được. Phải không Khôi Nguyên? Ví dụ như là Khôi Nguyên thì Khôi Nguyên không còn nhìn ai khác nữa. Và có nhân vật thứ ba nào mà có lái một cái xe hủ lô mà chạy vào trong gia đình của Khôi Nguyên thì cũng bị đẩy bắn ra ngoài. Cái chuyện đó là chuyện không thể xảy ra.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì chúng tôi muốn nghe ý kiến của từng cá nhân quý vị. Quý vị có thể gọi vào tham gia cùng với chúng tôi chủ đề là ly dị qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thì lúc nãy cô Nguyên đồng ý với cô Phương Nam rằng là khi mà có một người thứ ba xuất hiện đó, thì nếu mà một gia đình nó đã có những cái vấn đề từ xa xưa thì gia đình được cái nguy cơ nó tan vỡ rất là cao. Còn nếu mà gia đình đó gọi là êm ấm, có vững chắc đó, thì rất là khó để có thể suy xuyển được. Nhiều khi có những gia đình đó có vấn đề từ khá lâu, nhưng một trong hai người cố gắng chịu đựng, cứ nghĩ rằng là ok thôi mình ráng chịu cho nó êm ấm gia đình, nó qua chuyện. Nhưng mà khi mà có một người thứ ba nó xuất hiện đó, thì những cái vấn đề đó tất cả đều go back, quay trở lại hết, và khi đó sẽ có sự so sánh và sẽ có những cái mối quan hệ không thể nào mà hàn gắn được nữa.
Vâng, thì cái có một quý vị đang gọi vào, xin mời quý vị lên tiếng.
Dạ, quý vị chào lâu cướp máy. Quý vị có thể gọi lại 713-664-8002 quý vị nhé, 713-664-8002.
Vâng, tiếp theo cái ý của Khôn Nguyên, ví dụ như là cái căn nhà của chúng ta nó có một cái bức tường rất là vững chắc ở chung quanh, thì không có cái gì lên vào được. Nhưng nếu cái bức tường này nó có những cái rạn nứt, nó có những cái khe hở, thì mới có cái chuyện mà có cái gì đó nó lọt vào. Thì chúng ta thấy là người ta thường hay đi tìm cái mà người ta không có. Đó, thành ra cái quan niệm, cái giá trị này nó cũng phải có một cái tính chất hơi chủ quan ở đây. Chẳng hạn như là trong một... quý vị hồi nãy đang gọi vào. Vâng, xin mời quý vị ạ.
Xin chào cô Phương Nam. Chào Khôn Nguyên. Tôi tên Tâm. Hôm nay cái đề tài của cô Phương Nam với lại là Khôn Nguyên thì nó rất là thú vị. Tại vì ở bên Mỹ này hoặc là ngay ở Việt Nam bây giờ thì cái chuyện ly dị nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà theo tôi làm bên trường học á, thì tôi thấy nhá, trong cái cuộc đời của những cái đứa nhỏ mà nó lớn lên á, thì một lần đó tôi qua trong trường học á, thì tôi thấy khi mà bộ giáo viên ra một cái bài là trong cái cuộc đời của những em học ở middle school thôi á, tôi không nói nhiều. Thì cái chuyện gì mà xảy ra mà nó gây ấn tượng, mà nó gây cho mấy em một cái sự mà ảnh hưởng nhiều nhất, thì 90% các em đều nói là việc chia tay của cha với mẹ. Cái việc chia tay của cha với mẹ như vậy nó ảnh hưởng tới những đứa nhỏ rất là nhiều. Nó nhất là những đứa trẻ mà châu Á, không có đứa nhỏ nào mà nó lớn lên mà cha mẹ ly dị mà nó phát triển bình thường. Mà đứa nhỏ nó nhận ra nó nhận diện được cái cuộc sống mà là mình nghĩ là con nít nó không biết gì, nhưng mà tôi thấy là 4 tuổi trở lên là đứa bé nó đã có nhận thức rồi.
Vâng.
Và những cái ảnh hưởng nó sẽ theo suốt cái cuộc đời của nó, rất rất là khó sửa chữa. Chỉ có một cách duy nhất là mình có thể giúp con em của mình là mình đưa các em nó đi sinh hoạt, để các em có những cái bạn bè tốt, để mấy em từ từ mấy em có thể thay đổi cái quan niệm sống của em. Có một lần tôi nói chuyện với một em nữ đó, thì tôi nói cho chú cũng thắc mắc lắm, hôm nào chú phải gặp ba mẹ của con là chú khen chứ ba mẹ con là sao có được con gái ngoan thế này. Em nó cũng rất là thật thà, nó nói chú ơi không phải như vậy đâu, con rất là hư hồi đó con hư lắm, nhưng mà bây giờ con đi sinh hoạt hội đoàn rồi con chơi với mấy bạn rồi từ từ con mới được như vậy. Rồi tôi hỏi em như thế nào thì em nói hỏi ba mẹ em như thế nào thì em nói em có step brother rồi half sister. Tôi không hỏi được, tôi biết lại sao lại từ ngày hồi nhỏ là em nó bị ảnh hưởng nhiều như vậy. Nhưng mà em nó cũng rất là may mắn là từ một đứa nhỏ mà em tự nhận là em rất hư hỏng mà em đã sửa đổi lại được. Còn về những cái cuộc mà ly dị giữa cha với mẹ với nhau á, thì nói á, tôi thấy như vậy. Khi mà hai vợ chồng á, mà không có bắt đầu những cái mâu thuẫn xảy ra, thì việc mà tốt nhất á, là nên đi kiếm những cái người nào người ta có kinh nghiệm về cuộc sống, người ta ngồi xuống người ta nói chuyện với nhau, với mình. Đừng bao, tại vì nếu mà mình á, tại vì mình đi liên lạc với những cái người mà bạn mà không tốt, tại vì người ta nói như vậy, những cái con chim á, mà nó đau khổ thì những cái lời hót của nó cũng rất là đau khổ. Chẳng hạn như nếu mà mình có những người bạn xung quanh mình á, mà người ta có gia đình vui vẻ đó, thì người ta sẽ khuyên là ok, mình sẽ ngồi xuống mình nói chuyện thế này thế nọ đi, ráng hàng gắn lại. Còn nếu mà mình nói chuyện với một cái người mà người ta đã đổ vỡ trong gia đình, nói sự việc đầu tiên, người ta nói ok, tao sẽ dẫn mày tới cái luật sư này đánh đấm giỏi lắm, anh như vậy giỏi lắm, mày giành được đủ thứ hết. Nó rất là nguy hiểm về vấn đề đó. Cho nên khi mà cái chuyện nó xảy ra thì đầu tiên mình phải đi kiếm những cái người nào người ta có cuộc sống happy, người ta cho những mình những cái lời khuyên chân thành nhất. Còn đi hỏi một cái người người ta đã đổ vỡ rồi, người ta nói thì đầu tiên người ta nói hãy cần người ta giới thiệu mẹ luật sư này. Mà khi mà vấn đề mà nó đi tới luật sư rồi á, thì nó rất rất là nasty. Tại vì người luật sư á, người ta chỉ muốn muốn kéo hai người đi hai hướng xa hơn thì ba ở giữa người ta mới có lợi. Còn nếu mà hai người mà quay về với nhau thì người ta không có lợi. Cho nên một cái ca ly dị á, nó chỉ có cách tốt nhất là tôi thấy những người bạn, tôi thấy có người bạn của tôi mà nếu mà hai người mà hòa thuận được với nhau, ngồi xuống nói chuyện được với nhau mà phân chia tài sản rõ ràng với nhau á, thì những đứa nhỏ trong cái gia đình đó nó còn may mắn, nó phát triển bình thường. Còn đã đưa vào tới luật sư rồi là những đứa nhỏ nó rất là khốn khổ, nó không thể nào mà nó phát triển được bình thường. Tại vì lúc đó là trên đao dưới búa, là mọi người ở xung quanh nhà vô sâu xé nó khổ lắm.
Vâng.
Tại vì cái kinh nghiệm của tôi á, khi mà cái người luật sư người ta nói với tôi á là I promise you chưa, tôi hứa với anh là chỉ trong vòng có 6 tháng là cái cuộc ly dị này nó xong. Và tôi đi nói với một người câu bất tơ, tôi là người Mỹ. Nó cười, nó nói, no way, 6 months, 3 years. Và đúng như vậy, đúng 3 năm trời sau khi là mọi tiền nó vô túi các luật sư hai bên rồi thì luật sư mới nói giờ hai người muốn làm gì thì làm.
Vâng.
Muốn sao cũng được hả? Cho nên cái vấn đề là phải ngồi xuống nói chuyện với nhau, đừng bao giờ mà chính ngồi đồng tranh chấp là rất đau khổ cho những đứa nhỏ.
Vâng.
Dạ.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì anh có nói đến một cái yếu tố là cái sự ảnh hưởng đối với những đứa nhỏ. Thì đồng ý với anh là những đứa nhỏ trong một gia đình ly dị lúc nào cũng bị một phản ứng về tâm lý, từ nhẹ đến nặng, đứa nào cũng bị hết. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Thành ra là cũng đồng ý với anh là hai người nếu mà đã đồng ý chia tay nhau thì nên chia tay trong một cái tinh thần hòa hoãn và đồng ý. Tại vì nhìn vào vấn đề, hãy nhìn vào vấn đề một cách đơn giản thôi, là nếu mà cái cuộc chia tay là bởi vì hai người trước hết là tìm cách cứu chữa nó, như là anh nói là gặp những cái môi trường tốt để mình có thể hòa hoãn lại, và mình phải tìm cách để tránh cái chủ quan của mình, để mà nghe phía bên kia, để mà có thể hàn gắn lại, mình dùng hết sức mình. Nhưng nếu mà chẳng may mà vẫn xảy ra, tức là mình đã làm hết rồi mà mình vẫn cảm thấy là không thể cứu chữa được, thì cái chuyện chia tay nếu có xảy ra thì cũng nên xảy ra trong một cái tinh thần hòa hoãn. Thì cứ nghĩ rằng cái tình hiện bây giờ không phải là tình vợ chồng, không phải là tình yêu vợ chồng, mà sẽ là tình bạn, để có thể cùng chung sức để chăm sóc cho những đứa con. Thì những đứa con đó, theo một cái chiều hướng đó, nó sẽ không bị ảnh hưởng xấu. Thay vì ở trong một cái gia đình mà cha mẹ thứ nhất có thể dùng bạo lực, thứ hai có thể là nói lên những lời căm hờn, những lời nạt nộ, những lời cắn đắn mà chì chết nhau, thì đứa nhỏ nó sẽ không phát triển một cách bình thường, và nó cũng có thể gây tâm lý cho nó bằng cách là mai mốt sau này khi nó lập gia đình thì nó cũng rất là sợ hãi cái cuộc hôn nhân, nó có một cái ấn tượng rất là xấu, rất là tiêu cực về cái chuyện mà xây dựng hôn nhân. Thành ra nếu mà lỡ chẳng may thì nên xảy ra trong một cái tinh thần hòa hoãn và êm ả, để cho biến đổi cái tình cảm giữa hai người từ một cái tình vợ chồng trở thành một tình bạn, để cùng chăm lo cho những đứa nhỏ chung. Thì cái đó là cái thái độ nên có. Xin mời một quý vị khác ạ.
Hello.
Dạ hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe, xin mời anh.
Dạ thầy gọi trẻ Tân Quốc. Cái câu chuyện như thế nào vậy? Dạ.
Cái chủ đề của ngày hôm nay là về vấn đề ly dị, nguyên nhân cũng như rằng là chúng ta nên rút ra được bài học gì từ những người xung quanh ạ.
Vâng, bây giờ chúng ta đang nói ở chỗ là cái nguyên nhân dẫn tới sự ly dị của từng cá nhân, mọi người bên ngoài. Thì mọi người đóng góp để chúng ta cùng mang cái nguyên nhân đó ra để xem tại sao, và nếu có thể thì chúng ta sẽ học được bài học đó và tránh nó. Vâng. Dạ. Thì anh Quốc có ý kiến gì không trong cái nguyên nhân?
Anh Quốc cũng có cái theo cái kinh nghiệm sống á, thì trong cái cuộc sống vợ chồng á, mình phải nhận ra được mình là ai và những cái gì mình làm sai á. Thì rồi thứ hai nữa mình phải ngồi xuống nhận cái lỗi đó. Thì cái gì nó cũng có cái giải quyết được khi mà hai bên bình tĩnh nhau và sáng suốt. Vâng. Và giải quyết cái vấn đề đó. Còn nếu mà đụng chuyện luật sư, đàn ông kể cả đàn bà, cái người vợ người chồng đừng có đụng cái tôi ly dị, cái đó là một cái lời mà rất là hại trong cái vợ chồng. Tại sao?
Vâng.
Cái đó cũng như cái lưỡi dao mình lấy ra mình xài không nên. Tại vì sao? Một bên thì đã lấy lưỡi dao ra thì bên kia cũng lấy lưỡi dao ra xài.
Vâng,
hai bên
đúng.
Chỉ chém nhau
vâng.
thôi.
Vâng. Nhiều khi nó chỉ là sự thách đấu. Nhiều khi nó chỉ là sự thách đố, dạ. Chỉ sự thách đố mà vì tự ái người ta phải làm.
Đúng.
Vâng. Thành ra thí dụ như thách. Thách là, có gì thì bỏ nhau. Thì người kia sẽ nói, ok, có ngon thì bỏ. Rồi cái hai người cùng vì cái sự thách đố đó mà sẽ đưa ra những cái quyết định nó không có đúng đắn. Và những quyết định có thể làm cho mình hối hận sau này.
Thì,
vâng, thì không nên để cho cái sự thách đố. Thì cái nguyên nhân hồi nãy chúng ta nói là có nhân vật thứ ba, thì cái nguyên nhân mà anh Quốc nói thì có thể nói đến, có thể dẫn tới là cái nguyên nhân thứ hai là cái tính tình không hợp nhau. Tính tình không hợp nhau có thể hợp không khác nhau về cái bản chất, về bản chất của mỗi người và cái bức thang giá trị của mỗi người khác nhau, nó đưa tới cái sự không hợp và cãi nhau quá nhiều, mâu thuẫn quá nhiều. Và nó sau một cái thời gian lúc khởi đầu thì ai cũng còn yêu thương nhau, thì lúc đó cũng còn tôn trọng cái khuyết điểm và còn chấp nhận cái khuyết điểm của cái người mà mình đang yêu. Nhưng mà sau này rồi thì mọi sự nó trở thành, nó từ từ nó lắng xuống rồi thì trở thành chịu đựng những chuyện kia. Mà tới một cái lúc người ta không chịu đựng nữa thì người ta sẽ cãi lại. Thành ra cái đó nó là do sự không hợp, cãi vã nhau quá nhiều, khác nhau về bản chất và bức thang giá trị của mỗi người. Và lúc đó cái tôi của mình nó xông lên. Và như là anh Quốc có nói là chúng ta nên gặp nhau ở giữa. Rồi xin mời một quý vị khác đang gọi vào.
Dạ, chào chị với chào anh Phương Viên. Tôi thì lại có một cái hoàn cảnh rất là eo le, là vợ chồng tôi rất là bình thường nhưng mà lại có một cái áp lực của bà mẹ vợ và mấy người em vợ. Lại cứ mỗi khi mà gia đình tôi có một cái chuyện gì mà nó không có được trôi chảy lắm thì vợ tôi lại cứ nói chuyện với lại bà mẹ vợ. Rồi bà mẹ vợ thì tôi thì sống một trong gia đình này, lo lắng cho gia đình đầy đủ, tất cả mọi chuyện thì tôi phải chi tiêu rồi lo cho gia đình hết tất cả. Nhưng mà cái bà mẹ vợ với lại mấy người em vợ thì lại tôi tối ngày cứ dòm ngó, rồi cứ thay vì vợ tôi về mà vợ tôi tâm sự với lại bà mẹ vợ, thay vì bà khuyên can nó, bà biết cái sai của con mình như thế nào thì bà lại không khuyên can, nhưng mà bà lại còn đốc, rồi bà còn thúc, rồi bà còn xúi, bà mở đường cho để mà tìm đến cái chia rẽ ly dị, rồi còn thẳng thắn nói chuyện với tôi là muốn con bà phải ly dị với tôi. Thì chuyện nó xảy ra cứ dùng dằng rồi chuyện xảy ra nào, rồi cô đấy cô đơn phương cô ly dị tôi mà tôi cũng chẳng biết luôn. Nên khi cái ngày mà chuẩn bị ra tòa thì tôi chỉ được biết báo là buổi sáng đó cô ra tòa rồi cô đơn phương cô ly dị. Thì tôi nói ở đây cái vấn đề đây là hồi xưa giờ mình cứ nghĩ là cứ mẹ chồng với nàng dâu. Nhưng mà tôi nghĩ là qua Mỹ này thì tất cả nó đã thay đổi hết rồi. Bà mẹ vợ tất cả là một cái mầm mống mà có thể, tôi không nói hết tất cả, nhưng mà đa số là những bà mẹ vợ ở đây thường là có thể là những cái đầu mối dối vợ để mà gây ra những cái sự chia rẽ trong gia đình. Còn ngược lại thì mấy bà mẹ chồng thì lại qua đây lại không còn những cái tác dụng gì nữa ảnh hưởng đến. Qua cái câu chuyện của tôi thì tôi thấy là cái chuyện ly dị ở đây không phải là yếu tố trong hai vợ chồng, nhưng mà nó là yếu tố bên ngoài, nó đốc thúc vô.
Vâng.
Thay vì thí dụ chẳng hạn như mình biết con mình như thế nào, thì có thể khi mà mình nghe câu chuyện thì mình phải gọi hai người đến để ngồi xuống mà nói chuyện với nhau để hiểu rõ được cái vấn đề như thế nào, rồi mình từ từ đó mình đưa ra cái phương hướng để mà giải quyết cái gia đình cho êm thỏa. Đây không có lại cứ nghe con một chiều rồi lại đốc thúc như vậy, thì tôi thấy ở bên Mỹ này, tôi chỉ mong rằng qua cái trường hợp của tôi chỉ mong rằng là những bà mẹ, vợ và những gia đình của vợ thì hãy cố gắng, nếu giúp đỡ được cho gia đình thì hãy giúp đỡ. Còn nếu không có thì làm ơn tránh xa ra những cái chuyện đó, đừng có gây chia rẽ trong gia đình. Đây là gia đình tôi là một cái điển hình rất là rõ ràng. Sau khi tôi thấy ly dị, tôi có hỏi vợ tôi, hỏi tại sao mà em lại quyết định như vậy. Thì cô nói một điều là, cô nói là vì giữa hai gia đình thôi. Một là vợ, mẹ, gia đình và chồng. Thì giờ cô phải chọn gia đình.
Vâng.
Thì tôi nói thôi, nếu mà chọn gia đình thì thôi. Đó, em tự em quyết định thôi. Nhưng mà sau khi mà cái chuyện xảy ra, cô bệnh một trận mà gần chết, thì gia đình thì lại bỏ cô luôn, không có lo chăm sóc gì. Thì mình thấy thì đằng nào nó một ngày một giờ là vợ chồng thì cũng là còn cái tình cái nghĩa. Tôi phải bỏ thời gian, tiền bạc, tất cả này nọ để chăm sóc cho cô Hoàng bệnh tình cho nó đỡ thấy. Nhưng mà qua câu chuyện này tôi thấy, tôi không nói tất cả là bà mẹ vợ đều như vậy, nhưng mà tôi thấy anh chị cứ thấy những cái chuyện xảy ra bắn chết nhau ở đây toàn là những người mẹ vợ gây ra không.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cũng nói đến một trong những cái nguyên nhân trong cái danh sách của chúng tôi liệt ra ở đây đó, tức là xung đột với bố mẹ của hai bên. Thì nếu mà chúng ta thấy có cái sự xung đột này thì đồng ý với anh là cái người trong gia đình đó thì phải đừng có để cho những người chung quanh ảnh hưởng quá nhiều. Mà nếu mà cái câu trả lời là bởi vì phải chọn lựa thì cái đó là một cái câu trả lời rất là sai. Tại vì cái chuyện mà cái chọn lựa, hai cái tình cảm đó là hai tình cảm khác nhau. Tình cảm giữa hai vợ chồng nó phải khác với tình cảm của cha mẹ và con cái, hoặc là của những người bạn khác. Thì thí dụ như là phải chọn chồng hoặc là vợ hay là chọn cha mẹ, thì cái sự chọn lựa này chúng ta phải không bao giờ đặt cái vấn đề ra, bởi vì hai cái tình cảm đó là hai tình cảm khác nhau. Thì cái cô này đi về nhà nói kể chuyện gì về của ông chồng đó, về cho vợ đó, về cho nhà bố mẹ nghe đó, thì vô tình cô này đã là một cái sợi dây dẫn tới để cho cái bên gia đình này có thể tạo ra những cái phán quyết, và cô này gần như là bị áp lực. Thì cái điều đó là cái điều không nên. Nhưng mà cái này nó phải từ cái căn nguyên mà anh chưa có nói ra, là cái nguyên nhân sâu xa mà để cô về cô mách cái bà bố mẹ đó là cái gì, là cái sự cãi vã giữa hai vợ chồng hay là bởi vì cái gì. Cái đó là cái nguyên nhân sâu xa. Còn cái nguyên nhân mà sự xung đột giữa cha mẹ vợ hoặc là cha mẹ chồng thì cái điều đó là một trong những cái điều nguyên nhân, nhưng mà chúng ta dĩ nhiên là nên tránh bằng cách là một trong hai người không nên đem những cái điều này về kể chuyện. Tại vì cái tâm lý của con người khi mà người ta đang nóng nảy, thí dụ người ta đang có cái chuyện bực mình, thí dụ như cái cô đó đang bực mình về anh, về một vấn đề gì đó, thì dĩ nhiên là khi cô mang cái câu chuyện đó về nói chuyện với gia đình thì cô sẽ nói trong cái chiều hướng mà cô muốn nói để cho có cái sự hậu thuẫn. Thành ra là đến lúc mà hòa bình trở lại thì nhiều khi lại quá trễ rồi, lại nghĩ thí dụ lúc mà hòa hoãn với anh trở lại thì những cái lời mà cô nói ra theo cái chiều hướng mà lúc cô đang giận dữ đó thì nó đã lọt vào tai của cái bên gia đình kia. Và khi dĩ nhiên là cái trong cái văn hóa người Á Đông thì cái ảnh hưởng của gia đình, đại gia đình rất là mạnh mẽ đối với những người con, thì cái đó là cái điều không nên. Nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa là khi mà cô đem về cô kể chuyện với nhà đó là cái gì thì chúng ta chưa biết, cái đó mới là cái nguyên nhân sâu xa. Vâng. Xin mời một quý vị.
Dạ vâng, 713-664-8002, 713-664-8002, để quý vị gọi vào và cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong đề tài ngày hôm nay, đó là về vấn đề ly dị, nguyên nhân và bài học mà chúng ta rút ra được là gì. Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây.
Dạ, xin chào anh và chị, tên là Minh. Em thấy trong vấn đề mà vợ chồng ly dị đó, thì theo ý kiến của em cũng như là đã từng trải, thì em thấy bất kỳ một lý do gì, nếu mà hai người không còn sống nhau, không còn cảm thấy thương nhau nữa, thì mình cứ nên ly dị, chứ đừng có vì lý do là tại vì con này con kia nó còn nhỏ, anh thấy sống không được thì cứ đừng có gò bó mà sống với nhau vì một người nào, vì những đứa trẻ hay vì người khác, thì cái đó là rất là hay á chị.
Vâng.
Tại vì mình hồi xưa tới giờ mình coi mình là người lạ với nhau, vì hết sống chung với nhau hết duyên hết nợ thì thôi, thì mình chia tay. Nên là như vậy còn vui hơn là mình còn phải gò bó sống chung với người mà không còn thương nữa. Nó khổ lắm chị ơi.
Vâng. Thì cái anh Minh đã nói lên một cái tiếng nói rất là thực tế trong cái đời sống hiện bây giờ, để cho chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là trong cái cuộc ly dị, một đôi khi chúng tôi dùng cái chữ là healthy divorce, có nghĩa là một sự ly dị để cho nó tốt đẹp hơn. Thì cái đó là cái nhìn về cái chuyện ly dị trong cái đời sống hiện bây giờ, chứ không, cũng chúng ta cũng không nên dùng một cái nhìn phong kiến thời xưa để nghĩ về cái chuyện ly dị là cái chuyện không thể xảy ra, hoặc là những người ly dị là những người đáng bị lên án, hoặc là phải sống với nhau mặc dù là ghét nhau, mặc dù không còn thương yêu với nhau, mặc dù vì con, vì cái, vì tất cả những cái yếu tố ràng buộc dây mơ rễ má. Thì anh Minh đã là một người rất là thẳng thắn và nói lên một cái tiếng nói rất là chân thực trong cái nhìn về ly dị của thời buổi bây giờ. Thì theo cái quan niệm về hôn nhân, như là anh Minh nói, là đó là một cái sự đồng ý, thỏa thuận giữa hai người về tất cả mọi phương diện, về tình cảm, về tình yêu, về sự hợp với nhau, về sự sinh sống trong gia đình, về tất cả mọi thứ. Nếu mà cái sự thỏa thuận này, tức là cái tờ giấy hôn thú đó, đó là gần giống như là một cái contract vậy. Nếu mà sự thỏa thuận này không được làm ra, thì coi như cái contract đó nó bị break. Thì coi như đó là, nếu mà chúng ta nhìn vào cái vấn đề dễ dàng như vậy thôi. Thì dĩ nhiên là chúng ta không có nghĩ đến cái chuyện mà phá bỏ. Tại vì cái phá hủy là một cái điều cực chẳng đã mới phải làm, hoặc là phải đau lòng mà cắt sợi dây. Nhưng nếu mà sống trong một cái hoàn cảnh mà nó dối như là cái mớ bồng bông, hai người nhìn nhau không còn một thứ tình cảm nào nữa hết, hai người nhìn nhau không ghét thì là may, hoặc phải nói là ghét nhìn nhau mà hễ người này nói lên một tiếng là người kia choảng ngay, đây là nghe cái gì cũng như là cái mũi nó sóc vào tai đó, thì cái sự liên hệ đó là sự liên hệ không nên có, nó phản lại tất cả những ý nghĩa của hôn nhân. Thành ra là anh Minh đã nói lên một cái tiếng nói rất là trung thực về cái nhìn của sự ly dị trong cái đời sống hiện bây giờ. Nếu mà hai người thương yêu nhau, cùng cộng hưởng, cùng nhìn về một phía, cùng xây dựng và cùng vui vẻ, cùng cảm thấy một mái ấm gia đình, thì chúng ta nên vun xới và bón phân cho cái cây hạnh phúc đó. Nhưng nếu mà hai người mà hoàn toàn nhìn nhau như kẻ thù, tôi đã nhìn thấy có những gia đình nhìn nhau như kẻ thù, rồi người này thì đi ngoại tình với người khác nhưng mà vẫn giữ cái liên hệ vợ chồng để làm gì? Để cho hai người trở thành, nhìn vào như vậy thì sẽ thấy cái người mà đi ngoại tình đó trở thành một kẻ lừa dối. Để đi thì phải về thì phải nói dối, rồi phải nói sai, rồi phải lừa, rồi phải dối. Còn cái người ở nhà đó tự nhiên bị một cái sự đối xử không công bằng. Tại vì khi người ta không thích mình, người ta sẽ chà đạp mình, người ta sẽ chà đạp lên cái tự ái của mình và cái con người của mình một cách vô lý. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện không nên có. Thì cũng có một vài người tôi quen biết là không muốn ly dị, thành ra ông chồng đi có một người thứ ba, thì cái cô này cứ chạy theo mà phải nói là quỳ xuống để mà chạy theo ôm lấy chân ông này khi ông đi. Bảo là anh đừng bỏ em, với lại anh ở lại thì anh muốn gì em cũng làm hết rồi kia. Nhưng mà cái ông này hả, một cách rất là tàn nhẫn là đạp cô ra một bên, thì cô này càng chạy theo thì ông này càng đạp và đi, và không hề có một cái sự ăn năn, không hề có một sự nghĩ rằng mình đã chà đạp một con người. Thành ra đúng là như anh Minh nói, một tiếng nói rất là trung thực. Nếu mà cái sự liên hệ nó không còn một liên hệ tốt đẹp, thì cái như là cái câu chuyện tôi vừa nói đó, thì trong cái chuyện đó thì nên có sự ly dị để gọi là làm phúc cho cả ba người, tức là ba người cùng có lối thoát và ba người cùng có một đời sống tốt đẹp hơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây. Chúng tôi đã nghe rồi, xin tắt hẳn radio đi ạ.
Hello.
Dạ vâng, mời xin mời chị lên tiếng.
Dạ, em nghĩ nếu mà ly dị đó, một trong hai người nếu mà ổng chấp nhận ổng đi đó, thì mình mới đẩy ra ổng đi. Nhưng mà mình thương con mình thì mình cũng phải nói con mình nghe làm sao như thế nào. Tại vì em cũng là nằm trong hoàn cảnh nó. Ai vận động em thay nhiệt ngâm. Ông xã em về Việt Nam. Ông xã em gõ qua, em xã em nói em, ông xã em nói bộ Việt Nam. Em ok. Ba tháng sau ông xã em đòi ly dị. Em nói anh suy nghĩ kỹ nha. Tại vì vận động em nó gì cũng đẩy ra hết vậy. Vâng. Nhưng mà nhắc nhận đó, thì lúc này ông có tiền, lúc em lấy thì ông không có tiền. Thì em nhắc nhận, em nói anh suy nghĩ kỹ nha. Nhưng mà em không muốn cho em biết. Anh nhắc nhận như vậy, đồng ý như vậy giữa hai người thôi. Ký giấy là như vậy. Nhưng mà tài sản phải để lại cho con em. Ông đồng ý. Ông đồng ý. Nhưng mà ông vẫn muốn là ông có hai vợ. Chị hiểu không?
Vâng.
Nhưng mà em nói không được. Lúc bảy không phải là hai vợ, anh muốn anh về Việt Nam anh sống hai mà vợ, nhưng mà anh bảo lãnh nhau qua nó bên đây rồi đó, thì không phải là mà hai vợ rồi.
Vâng.
À, ok. Vâng. Vâng. Em nói với con em á là bây giờ ba có buồn, thì một ngày nào đó ba sẽ suy nghĩ ba trở về rồi. Thằng với con cứ ráng học hành đi, không có gì hết, mẹ vẫn ở một bên, em vẫn ở một bên đó, bây giờ là ba năm rồi đó. Thôi em vẫn ở với em vẫn bình thường, em không quen ai hết.
Vâng.
Em đấu yếu em là em muốn con em phục.
Vâng.
Em không có tinh thần của nó sẽ bị... Lúc mà hai vợ chồng em ông sợ, em nói ông cho coi em ba cái mồ á. Nụi nó khó chịu lắm. Nụi nó giống như là muốn bỏ học luôn á. Nhưng mà em cũng nói, ba lúc này ba lang bê chơi. Ba chơi một thời gian mà ba cảm thấy ma hết. Hết giờ nữa thì ba trở về, cái con đừng có lo, ok?
Vâng.
Nhà vẫn ở đó, ba muốn về thì ba về.
Vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ một cái câu chuyện mà không vui, là một câu chuyện cũng gọi...
Con của em thì nó vẫn học bình thường, đàn ông nó muốn đi thì mình phải để cho nó đi. Mình không cho nó đi, nó nói nặng, nói nhẹ, mình nghĩ vậy thôi.
Vâng.
Đó, lúc ổng nghe em tính giấy, em nói anh suy nghĩ kỹ chưa? Em cho anh một tháng anh suy nghĩ, anh nói... Bây giờ em không có nhiều khi tiếng giấy anh không ơi luật sư em mắc em như vậy, như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà anh nói vậy thôi, ok, em đồng ý, nhưng mà anh đồng ý nó giao kèo với em. Của cải phải đẩy lại cho con em hết. Theo giấy đầu ba hết cho em. Thôi mẹ em lấy giấy.
Vâng.
Em bật.
Vâng,
em
rồi.
Em thẳng thắn vậy.
Vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ cái câu chuyện không vui trong gia đình. Thì trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà một người đàn ông muốn có hai vợ, nếu mà cái người vợ kia đồng ý như là các cụ thời xưa thì không sao, đó là sự thỏa thuận giữa đôi bên. Nhưng nếu người vợ không bằng lòng, người vợ giận dữ và người vợ không bằng lòng thì điều đó không thể chấp nhận được. Thì đó là cái sự không có sự thỏa thuận. Thành ra nếu mà một người mà có một cái chuyện khác mà cái người vợ ở trong nhà không bằng lòng và đòi ly dị thì cái chuyện đó là cái chuyện là sẽ xảy đến. Và nhưng mà trong cái chuyện mà như nãy chúng tôi có nói đó, là trong cái chuyện chia tay này, đó là cái chuyện đau lòng của tất cả mọi người liên hệ trong một cái gia đình. Thành ra là chúng ta nên giữ cho cái hòa khí, tức là nên nói với ông những cái điều mình muốn, và nên cái ông kia cũng vậy, cũng nên có một cái sự thỏa thuận hòa khí. Và trong nhà đây dĩ nhiên là mình sẽ có một cái sự giận dữ, chủ quan của mình. Nhưng mà đối với những đứa nhỏ thì chúng ta cũng nên đừng nói xấu về cái người kia, thì đó là điều không có tốt cho đứa nhỏ. Nếu chúng ta tránh được thì nên chỉ có nói lý do là bà bố mẹ không hợp với nhau nữa, thì bây giờ chuyện đã xảy ra như vậy, thì bây giờ coi như là hai người cùng cộng tác để mà chăm lo cho đứa nhỏ, chứ cũng không nên nói những lời không tốt về cái hình ảnh người cha cho cái đứa nhỏ. Dĩ nhiên là đôi khi cái đó cũng là một cái sự che đậy, nhưng mà sự che đậy này nó sẽ mang lại cái lợi điểm cho cái tâm lý của đứa nhỏ hơn là mình mang cái sự chủ quan của mình để mình nói không tốt về cái người kia. Thì dĩ nhiên cái hình ảnh người cha đối với đứa nhỏ sẽ là một hình ảnh rất là xấu, và nó không có tốt trong cái chuyện mà bắt tay để xây dựng và chăm lo cho những đứa trẻ vô tội này.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình. Trong tuần này, cô Phương Nam đưa ra một cái đề tài khá là chung nhưng mà nó xảy ra thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là về vấn đề ly dị. Điều gì rút ra được sau những cái cuộc ly dị và nguyên nhân là do đâu? Từ nãy đến giờ chúng tôi nghe nhiều những cái lời chia sẻ của quý vị, nhưng mà có một cái vấn đề mà chưa thấy ai nói đến. Ai cũng nói rằng là khi mà ly dị sẽ là đau khổ cho nhau, nhưng mà có một cái nguyên nhân khi mà ly dị nó là giải thoát cho nhau. Đó là về vấn đề bạo hành trong gia đình. Tại vì chúng tôi biết có những cái gia đình đó rất là người vợ chịu đựng mà thậm chí nói mỗi một ngày giống như là sống trong địa ngục vậy đó. Thì nếu như vậy nó đâu còn cái mục đích ban đầu của hôn nhân nữa, mà nên ly dị để giải thoát cho nhau. Đúng không cô Phương Nam?
Rất là đúng. Cái sự mà bạo hành, cái sự bạo lực đó, thì cái điều này là cái điều mà cái lý do mà để cái chuyện ly dị là nên xảy ra càng sớm càng tốt, là tại vì không nên để cho mình là nạn nhân của những cái cuộc bạo hành như vậy. Tại vì mỗi một con người, đàn ông hay là đàn bà, cùng đều là một cá nhân riêng biệt và có tiếng nói. Thành ra là không có vì lý do gì để cho một người đánh đập, bạo hành đối với mình như vậy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mình, ảnh hưởng đến tâm lý của cái người đánh mình, và ảnh hưởng rất là ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý của những đứa con. Tại vì những đứa con nó sẽ cảm thấy là cái cuộc đời này sao kỳ quá vậy, tại sao có cái sự bạo hành như vậy, và nó sẽ không cảm thấy an toàn khi sống trong một cái gia đình như vậy, và nó sẽ ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều. Đó, thì cái vấn đề bạo hành là vấn đề một trong những nguyên nhân để dẫn đến ly dị. Rồi một cái lý do khác, và trong cái vấn đề bạo hành này thì nó có những cái cấp độ nhẹ hơn, là có những cái thói hư tật xấu mà cũng có thể dẫn đến ly dị, chẳng hạn như là chuyện cờ bạc. Đó, có những gia đình hai vợ chồng không có những vấn đề về tình yêu, nhưng mà cái chuyện mê và cái chuyện này nó trở thành một cái bệnh, mê cờ bạc chẳng hạn, thì làm cho gia đình bị tán gia bại sản, rồi nó dẫn tới những cái thói hư tật xấu, cờ bạc, rượu chè, hút sách, đó là những cái thói xấu mà có thể dẫn tới chuyện ly dị. Thành ra là những cái thói xấu này nó thuộc về căn bản, rồi những cái thói xấu nhỏ khác thì một đôi khi nó cũng thể dẫn tới, nhưng mà nó là lâu dài và phải nhiều lắm. Chẳng hạn như là có một vài người họ nói rằng là ồ, cái bà vợ của tôi nó có một cái bệnh là bệnh đi shopping. Shopping mà shopping ngoài khả năng, cái là đem credit card ra cà tối đa, là hết cái thẻ này đến thẻ khác, cái là trả tối đa. Tại nếu mà bà mà nhìn thấy, chẳng hạn như là bà mê những cái ví mà ví hiệu đó, những cái handbag đó, cái giỏ hiệu đó, mà một cái model nó ra đó, mà bà đã nhìn thấy là tối bà nằm mơ nhìn thấy cái giỏ, không có mua cái giỏ đó thì không ngủ được. Đó, thành ra là tay đi kéo.
Nếu như vậy thì chắc là bà nào cũng mắc cái bệnh này, nặng hay nhẹ thôi.
Nếu nhẹ thì không sao, nhưng mà nếu mà nặng đến độ mà cái là làm cho nợ nần như chúa trộm, tức là khả năng mình không tới nhưng mà mua toàn đồ hiệu, thì cái đó nó cũng gọi là một cái bệnh. Và một cái bệnh là cái bệnh mà bày hay ở bẩn, đó cũng là một cái bệnh. Và có nhiều người than là tôi không thể chịu nổi. Đó, thì cái đó là những cái gọi là thói hư. Đó, thì dĩ nhiên là những cái này nó phải tới một cái cấp độ mà kinh khủng lắm, không thể nào cứu chữa được, thì nó cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới cái sự ly dị. Rồi bây giờ một cái lý do khác mà xảy ra và rất nhiều người nói, đó là lý do chính ở trong cái cuộc sống bây giờ mà không biết đó có phải là lý do chính không, nó có thể là lý do gián tiếp thôi, đó là vấn đề tài chính.
Tài chính thì thật ra theo ý kiến cá nhân Khôi Nguyên đó, nó không phải là vấn đề quan trọng. Tại vì đó, hồi xưa khi mà chúng ta ở Việt Nam đó, đời sống đâu có dư dả, nghèo lắm, mà vợ chồng vẫn hạnh phúc. Nhưng mà khi mà nãy giờ nghe những cái lời chia sẻ đó, thì hầu như rằng là kể từ lúc mà có dư giả một chút đó, thì vấn đề lại phát sinh.
Thì đó, thì cái này là cái điều mà nó cũng có thể là một lý do, nhưng mà chúng ta thấy cái lý do này nó không chính đáng. Thành ra chúng ta phải phân tích ra để chúng ta tránh đừng vì lý do này mà dẫn tới cái chuyện ly dị. Mà cái lý do này, có một quý vị đang gọi vào, xin mời quý vị lên tiếng.
À, chúng tôi đã nghe ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe thưa anh.
Chào anh chị. Em muốn chuyển sang em đã từng ly dị.
Anh
ấy.
Vâng, anh nói mà.
À, anh ơi, hình như anh đang mở kiến hay là anh đang dùng Bluetooth thì hơi khó nghe đó thưa anh.
Anh có thể nói cái nguyên nhân.
Dạ, dạ rồi, mời anh ạ.
Em muốn nói không biết phải không, nhưng mà theo cái dự đoán của em á thì cái bản chất của ly dị á, nó là cái sự ích kỷ, cho mỗi con người. Có người nhiều, có người ít. Ví dụ như em là sau khi ly dị 2-3 năm đi, thì em mới nhận ra là nói chung nó có nhiều điều lắm, nhưng mà em nghĩ lại như ba mẹ hoặc là mấy người già hồi xưa, người ta sống với nhau mấy chục năm luôn, không có chuyện gì xảy ra. Vâng, thực ra có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà người ta vẫn có thể nhìn được. Mấy người lớn tuổi họ vẫn có thể nhìn được. Cho nên nếu mà khi mà nhận ra được á, thì ví dụ như bây giờ anh hỏi là bây giờ em có muốn quay lại gặp cũ không, còn em sẽ nói có vì hai đứa con em thì có thể làm cho ông bà nội nó vui chẳng hạn. Nhưng mà gọi là phải đấu tranh để mà gọi là mình có thể dẹp được cái sự ích kỷ trong con người mình đi không. Khó lắm, nói chuyện khó lắm. Ví dụ như nghĩ bây giờ quay lại sống chung thì hai người đã từng là vợ chồng, sau khi mà tách ra một thời gian, xong đến lúc mà nhập vô lại á, thì nó lại là, nó cũng không phải là bắt đầu từ đầu, mà nó cũng không phải là nếu như không biết giải thích như thế nào, nhưng mà nó không giải thích lắm.
Vâng, hai người mà để tôi hiểu ý anh đó, là tại vì thí dụ như hai người đã chia tay mà bắt đầu gặp nhau để mà trở lại đó, cái chuyện đó nó không có phải là bắt đầu trở lại từ đầu giống như hai người mới gặp đâu, mà nó lại là có một cái negative effect, tức là hai cái người này nó có một cái ấn tượng không đẹp về cái người kia rồi, thì người kia phải làm cái là double cái work của mình thì mới có thể bỏ được cái ấn tượng xấu đó để trở thành zero, như là một người mới quen rồi mới làm quen lại. Thành ra là hai người cũ mà gặp lại rất là khó. Dạ. Tại vì dầu sao nó cũng vẫn còn nhớ những cái không có được tốt đẹp ngày xưa. Thành ra cái người mà trở lại đó thì phải làm double work, tức là phải làm sao bỏ lại những ấn tượng cũ đi, trở thành một số zero như người mới, rồi mới có thể chinh phục lại cái tình cảm. Thành ra hai người mà trở lại với nhau, hai người cũ trở lại với nhau, thật ra nó khó hơn là hai người mới tinh.
Tại vì người ta nói rằng là gương vỡ lại lành, nhưng mà cái vết nứt nó vẫn còn.
Vẫn còn.
Chứ không phải mất đi.
Dạ, nó vẫn còn.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với những giây phút cuối của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong tuần này, cô Phương Nam đưa ra chủ đề ly dị. nguyên nhân và những bài học rút ra sau những cái cuộc ly dị. Từ nãy đến giờ thì chúng tôi đã chia sẻ những nguyên nhân, có khá nhiều những nguyên nhân, thí dụ như là người thứ ba, hoặc là tính cách không hợp, hoặc là về vấn đề có một ảnh hưởng từ phía những người xung quanh. Nhưng mà trước hết thì chắc chúng tôi mời một quý vị tiếp theo trong chương trình này rồi. Hello.
Hello, dạ, em có ý kiến thêm vô cái những cái nguyên nhân. Là vì em có thấy có một số trường hợp ly dị là vì mê phim bộ. Cái đó là cái thời hồi xưa. Cứ dành thời giờ coi phim bộ rồi mệt mỏi, uể oải, căng thẳng vì cái bộ phim, rồi sau đó thì lơ là công việc nhà, rồi đâm ra gắt gỏng, rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc. Còn thời nay thì em nghĩ có lẽ là mê Facebook hay là mê những cái gì về Internet nhiều hơn. Cái đó là ý kiến riêng của em thôi.
Vâng, mới ý kiến nghe. Mới đầu thì ai cũng bật cười, nhưng mà nó là
không,
có thật. Nhưng mà nó là có thật.
Một trường hợp ly dị vì, vâng, vì suốt ngày đâm đầu vào phim bộ chị.
Vâng. Vâng, thành ra là ý kiến nghe mới đầu ai cũng bật cười, nhưng mà nó rất là thật. Phim bộ là một, Facebook là hai, Internet là ba. Thì những tất cả những cái đó, nó là những cái chiếm thì giờ của cái người hôn phối. Thì coi như là một ngày chỉ có 24 tiếng mà thôi. Thì chúng ta nếu không dùng 24 tiếng đó một cách rõ ràng và hữu hiệu, thì những cái Facebook, những cái phim bộ, những cái Internet đó, nó sẽ lấy hết thì giờ dành cho người hôn phối. Thì cái nguyên nhân này, đó là nguyên nhân trở lại, là nguyên nhân không có đủ thời gian dành cho nhau. Thì đó là cái nguyên nhân thời gian dành cho nhau nó bị giảm thiểu. Mà cũng có một cái câu buồn cười, cũng có một cái anh quen nói với tôi khi tôi hỏi sao gia đình anh dạo này sao, đó, ê, với tính cô như thế nào, thì anh nói là nhà tôi không có lửa. Thì tôi mới nói chứ ủa tại sao lại nói là không có lửa, và nói là không có lửa tình yêu, không có lửa lòng, không có lửa gì hết, mà lửa trong bếp cũng không có luôn. Anh nói như thế có nghĩa là hai vợ chồng cùng tất bật, mỗi người một cái lý do riêng, hai người cùng đi làm, rồi về nhà thì vợ thì phim bộ, chồng thì Facebook, đó, thành ra là cái thì giờ dành cho nhau coi như là không có. Thành ra anh nói là nhà tôi lạnh tanh, không có lửa gì hết, lửa trong bếp cũng không có. Đó, anh nói như vậy. Và như đây là cái lý do là không có đủ thời gian dành cho nhau, thì cũng là một cái lý do đưa tới cái sự chia tay. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng ta còn vài phút nữa trước khi kết thúc chương trình này. Thì như ngay từ đầu cô Phương Nam cũng có nói, đây là một chủ đề rất lớn. Trong mỗi một phần thì nó có thể mở ra một cái vấn đề khác nhau nữa. Nên rằng là chắc là phải có thêm một chương trình nữa để chúng ta đưa ra những cái nguyên nhân giải quyết cái vấn đề đó, cũng như là rút ra bài học cho mỗi một trường hợp khác nhau. Thì chúng tôi xin mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Vâng, chương trình ngày hôm nay thì như lời mở đầu thì chúng ta chỉ có đặt vấn đề và nhìn vào cái vấn đề đó để đặt ra một cái dàn bài để chúng ta biết những cái nguyên nhân, và khi chúng ta nhìn thấy những nguyên nhân đó thì chúng ta sẽ nghĩ rằng mình có đụng vào một trong những nguyên nhân này hay không, và nếu đó là một trong nguyên nhân dẫn đến chuyện ly dị thì con người chúng ta không bao giờ muốn cái chuyện đó xảy ra. Thành ra trong tinh thần xây dựng, chúng ta list hết tất cả những nguyên nhân này để chúng ta tránh né nó, để cho chúng ta có thể giữ gìn cái hạnh phúc gia đình. Là bởi vì dầu sao đi chăng nữa, nếu chúng ta có một vợ một chồng cũng là điều tốt đẹp hơn hết. Và khi chúng ta nhìn vào những cái cặp vợ chồng lớn tuổi đó, đến khi già rồi đó mà vẫn còn ở với nhau, thì chúng ta nhìn một cách rất là thèm thuồng và ngưỡng mộ. Thèm thuồng và ngưỡng mộ. Thành ra rất nhiều người nói là ly dị rồi chưa chắc cái cuộc hôn nhân mới đã có tốt đẹp hơn, hay là lại tránh một cái vỏ dưa lại gặp một cái vỏ dừa. Thành ra là đó cũng là một cái điều mà chúng ta nếu mà vun vén bồi đắp để mà giữ gìn cho cái người mà chúng ta đã từng thề hứa lúc với ngày mà làm đám cưới, thì điều đó vẫn là điều tốt đẹp hơn. Thì nói chung nói lại thì cái nhìn về ly dị thì chúng ta nên tránh nó, tuy nhiên, nhưng mà nếu có gặp phải những điều trong những nguyên nhân chúng ta kể mà chúng ta không tránh được, dùng mọi cách, dùng mọi thứ rồi mà vẫn không làm được, thì như anh Minh nãy có nói là cái giải pháp ly dị cũng đôi khi cũng là một cái giải quyết để mà dẫn đến sự tốt đẹp cho tất cả mọi người trong cái cuộc liên hệ đó. Từ người chồng, từ người vợ, trừ cái người thứ ba, từ những con cái, tất cả đều có lợi. Nếu mà break up một cái cuộc mà nó rối ren quá, không có lối thoát, để cho chúng ta thoát khỏi cái địa ngục trần gian nếu mà phải ở trong một cái gia đình không hạnh phúc. Thành ra là đó là chúng ta nói đến cái chủ đề ngày hôm nay, cái nhìn về ly dị, chúng ta nên tránh nó. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải nhìn nó một cách thoáng hơn. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và chúng tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào tham gia chương trình này. Đặc biệt chúng tôi biết cái vấn đề này đó, nó khơi gợi lại những cái nỗi đau, những cái nỗi buồn của từng người. Nhưng mà quý vị cũng gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị. Qua đó chúng tôi cũng học được rất là nhiều. Và chắc chắn sẽ có thêm những cái chương trình khác để chúng ta cùng đưa ra thêm những cái vấn đề và những cái giải pháp để tránh đi cái tình trạng này. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay cùng với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Kính chúc quý vị sẽ có một tuần an lành và xin hẹn với tất cả quý thính giả và cô Phương Nam trong chương trình này vào kỳ tới.
Nhằm đề cao tình yêu.